Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc đời của mình, nếu như mà lâm vào cái tình cảnh gọi là bần cùng, bế tắc, đau khổ nhất, thì con đường cuối cùng quý vị chọn đó là con đường gì? Ai nói được, thưởng cho một ly kem. Nhưng mà chúng ta nhìn giữa cuộc đời này, chúng ta thấy là có rất nhiều người chọn con đường này. Thấy thế mà khi hỏi không dám trả lời. Đó là con đường gì? Dễ dàng lắm. Rồi là một đi mà không bao giờ trở lại. Đó là con đường chết. Chính xác. Giỏi. Thế mà không dám ai trả lời. Thế theo cái việc chết dễ hay là khó? Nói như vậy có ai dám chết không? Chúng ta đặt câu hỏi là vì sao mà người ta lại tìm đến con đường đó? Và theo quý vị mà khi mà chết ấy, người ta có cái ý là mình muốn bỏ cái xác thân này để tìm một cái chỗ về khác. Nó đỡ hơn, tổng nặng, nó khác hơn, nó sướng hơn. Nhưng mà thực chất có như vậy không? Chưa chết mà rành quá ha. Thế thì cái gì mà trong cái cùng bế tắc khổ đau nó có thể giúp mình đứng dậy và cho mình cái chốn về bình an về cuộc đời này? Đó là cái nơi chốn nào? Không gì khác, đó là cái sao mà Đức Phật đã chỉ dạy, đó chính là Phật Pháp. Và quả thật có những cuộc đời rất là bế tắc, tận cùng của sự đau khổ. Nhưng mà nhờ ánh sáng của Phật Pháp kịp soi đường chỉ lối, cho nên họ đã sớm tìm được cho mình một cái lối ra, một con đường về. Và chính cái sự màu nhiệm đó là đã làm thay đổi 180 độ cái cuộc đời của họ. Và một trường hợp sau đây rất là cụ thể mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cái gì. Có người ấy là ai? Và chúng ta có bao giờ mà có cái tâm lý giống như bà này không có chuyện hay là không? Thì bây giờ chúng ta hãy xem và cùng nhau đối chiếu về trường hợp con người ấy trong một câu chuyện có cái tựa đề đó là nhờ nghe Phật Pháp khỏi phải bị tự thiêu. Thì câu chuyện này xảy ra bên đất nước Ấn Độ. Bên đất nước Ấn Độ thì quý vị cũng biết rồi, có rất là nhiều cái phái ngoài đạo. Và một cái phái mà thường chủ trương về cái vấn đề này đó là cái phái Đạo Bà La La Môn. Thì bà này thuộc cái hàng giai cấp đó. Thì bà này sinh trưởng trong một cái gia đình, thì cũng lập gia đình, rồi có chồng. Nhưng không biết thời gian sao chồng chết. Có chồng mà chồng chết thì hỏi quý vị có buồn không? Biết bà có tên gì chưa? À, bà có tên là Vi Đề. À, có ai tên giống bà này không? À, chồng chết rồi, quý vị biết rồi. Buồn không? Buồn, rất là buồn. Buồn thì phải làm gì? Tìm chỗ khác. Nhưng mà không ai ưa nữa. Bây giờ thì sao? Con thì cũng không có. Chồng rồi mà chết, cái có con thì cũng hủ hỷ còn đỡ. Chồng chết chưa kịp có con luôn. Bây giờ sao? Sống một mình, sống chịu nổi không? Rất là cô đơn. Rất là cô đơn. Cho nên bà này cảm thấy cuộc đời mình sao hậm hiu quá, nhìn qua nhà hàng xóm tất có chồng có con ấm cúng quá, còn mình tối về lành lẹo nằm ngủ mình buồn ơi là buồn. Cho nên cuối cùng bà ta nghĩ đến là cái chết. À, cái chết. Thì khi mà nghĩ đến như vậy thì có người giúp bà ta để chết. À, tại vì bà theo cái phái Đạo Bà La Môn, và bên cái phái Đạo La Môn này có một cái cách chết chỉ chết là người nào mà cuộc sống mình bế tắc khổ đau á thì có thể bỏ cái thân này đi để có thể chết, để tìm cái thân khác, cái nơi chốn khác có thể là sướng hơn cái kiếp này. Cho nên có người đến bà mách như vậy thì bà thấy rất là mừng. Và cái phái Đạo La Môn này bảo là bây giờ bà muốn làm cái điều đó thì phải chuẩn bị gọi là một cái chuyến hành trình bằng cách là phải từ thiếu cái xác thần này đi. Và trước khi từ thiếu là phải làm một cái chuyện, đó là làm một cái giàn củi thỉnh nủ năm các vị Bà La Môn đến và cúng dường cái vật phẩm thức ăn của cải cái những vị này. Và sau khi cúng dường đầy đủ xong thì bà ta từ thiếu đi, thì các vị đạo sĩ Bà La Môn sẽ chú nguyện cho bà ta, nhờ cái công đức phước đức đó thì bà ta sẽ được thăng thiên lên cõi trời ở, không phải là sống khổ đau giữa cuộc đời này nữa. Nghe như vậy bà rất là yên tâm và bà ta chấp nhận. Cho nên hí hưởng là chuẩn bị cái chết của mình như vậy. Nhưng mà chưa thực hiện được cái tin đó, cái việc đó, thì một hôm có một vị tỳ kheo tên là Biện Tài. Ông này là trí tuệ là rất là sáng suốt, dự giới rất là thanh tịnh, tiếng tâm rất là lạy lừng và cái tấm từ bi rất là lớn. Nghe khổ đau thì đến nơi kịp thời cứu giúp liền. Và hay tin bà Vi Đề này á, chọn một cái chết mà nghe quá kinh khủng dễ sợ như vậy, thì ông có để yên không? Mình có cái tình thương lớn mà nghe một người chết như vậy, mình có không đến cứu họ không? Không, không ngồi yên được. Thì ông làm vậy. Cho nên hôm nay lập tức chủ động đến gặp bà Vi Đề. Nó hỏi tại sao mà cô lại nghe chuẩn bị chọn một cái chết mà dễ sợ, tự thiêu ớn vậy. Bà ta mới thuật lại, mới giải bạch tôn giả: không giấu gì ngài á, là tôi chồng chết không con, cuộc sống rất là cùng cực khổ sở. Cho nên tôi nghe những cái phái bà La Môn tôi nói là muốn mà thoát đi cái khổ đau này thì phải từ thiêu đi để có thể mà sanh lên cõi trời, được cái phước ở trên đó. Thì nghe về ông cố mắt ngạc nhiên, ông cười nó: trời ơi, bà sao mà mình dễ tin quá vậy. Tôi hỏi cô nè, cái thân mình á và cái tâm mình á là cái tội do đâu mà nó có nên? Có phải là cái thân của cô mắc tội hay là cái tâm của bà nó mắc tội? Bây giờ cô mà từ thiêu hủy hoại cái thân này thì có liệu là cái tội của mình nó tiêu diệt đi? Cô à, không phải đâu, cô đừng có dại dột như vậy. Tất cả cái khổ đau, cái tội lỗi của mình tạo nên đều xuất phát từ cái tâm cả. Cho nên không khéo mà cô thiêu đi cái rồi cái thân này thì cái tội cô lại càng chồng chất thêm mà thôi. Không khéo cô còn bị đọa vào cái cõi địa ngục mà chịu cái cực tình khổ đau gấp bội lần như thế nữa. Tôi nói cho cô nghe nè, tôi nói vậy khó hiểu lắm, tôi cho cô cái ví dụ như thế này. Cô cứ nghĩ đi, nếu một người mà đang lâm vào cái bệnh nằm liệt giường liệt chiếu như vậy, có người đến không an ủi vỗ về mà đến bên là còn chửi rủa, thì tự hỏi cái người bệnh nằm đó như thế nào, buồn đau hay là vui sướng, có nóng giận, có buồn tủi tức tối hay là không. Mà cái buồn tủi tức tối nổi lên thì cái tâm người đó, cái tội nó càng tăng lên. Thì cô cũng vậy mà thôi, cái thân của cô đang bình thường như vậy, bây giờ cô tự thiêu, cái lửa nó vào cái thân thể nấng thiêu đốt cái thân cô đi, cô có đau đớn không, khóc than không, oán trách không, thì cái tội trong tâm cô nó càng gia tăng lên. Và cô chết thì liệu cô có thăng thiên được hay không, hay là cô phải đọa xuống cõi địa ngục? Và cái ví dụ thứ hai tôi cho cô biết, cô thử nghĩ, có một con bò. Con bò nó làm chức năng gì? Kéo. Bây giờ nó kéo mệt quá, dùng dạng nó đâu không kéo nữa, dẹp cái cày, nó vùng phần nó bẻ gãy cái cày, tuôn ra mệt nữa. Xong cuối cùng nó có thoát được cái cày đó không? Bẻ cái cày, cày cũ thì sẽ có cái cày mới, không nào? Có cái mới thay vào mà thôi, chứ không thể nào mà thoát đi được. Thì cái thân của cô cũng vậy, cô hủy hoại cái thân này thì liệu cô có thoát được hay không, hay là bỏ cái thân này rồi cô phải chịu làm một cái thân khác mà bị tra tấn cực kỳ khổ đau hơn nữa. Cô có biết là cái cõi ở địa ngục, người mà bị đọa xuống đó muốn hóa kiếp để đi làm cái thân khác thì phải chịu cái cực hình đó là bám vàng lần, chết đi sống lại rồi mới có thể là hóa làm một kiếp khác. Còn cô đòi một lần hủy thiêu cái thân này đi để mong hóa kiếp làm cái thân khác thì liệu có được hay là không? Thì nghe nói như vậy bây giờ bà mới sáng mắt ha. Bây giờ bạch tôn giả, quả đúng như vậy à, nhưng mà trước giờ con chưa nghe bao giờ. Nếu tôn giả nói như vậy thì con hoàn toàn tin tưởng vào tôn giả, nhưng mà ngài cũng chỉ cho con một cách, có một cách gì khác chứ, để cho con thoát đi cái khổ đau của mình cái hiện tại đi chứ. Nói được rồi, tôi sẽ chỉ cho bà một cái cách mà không phải chết như vậy đâu, mà vẫn có thể sống được một đời sống an lạc, hạnh phúc được. Có cách nào vậy tôn giả? Bây giờ bà nghe tôi nói này. Tôi từ tâm khởi thì đem tâm mà sáng, tâm được tịnh rồi, tội bà liền được tiêu. Cho nên cái tội mình phát xuất cái từ tâm mình thì cũng phải đem tâm mình mà sám hối đi. Tội bà gây nên đều do ba nghiệp, đó là tham sân si, làm cho bà bây giờ khổ đau, cùng cực, bế tắc, không an ổn. Thì hãy nhìn vào cái lỗi lầm của mình mà sám hối chừa bỏ, thì chắc chắn bà sẽ tìm lại được một cái đời sống bình an, hạnh phúc mà thôi. Và một cái pháp mà rất công dụng để đảm bảo một đời sống hiện tại cho mai sau được nhiều bình an và hạnh phúc, đó là phép tu 10 điều thiện mà Đức Phật đã chế ngự. Bà hãy tuân giữ đi. Thì nói xong thì tỳ kheo Biện Tài mới chỉ cho bà này 10 cái phép tu thập thiện. Nhờ tỳ kheo Biện Tài chỉ xong thì bà cảm thấy rất là hoan hỷ và mở cõi lòng trân trọng đón nhận liền. Và liền sau đó thì cái thiền tâm nó thay đổi. Thay vì trước đó ước ao cúng dường cho các vị đạo sĩ Bà La Môn để được phước, thì bây giờ cúng dường cho ai? Cho thầy tỳ kheo. Ngay lập tức vào trong nhà đem ra nhiều của cải châu báu để dâng cúng cho vị tỳ kheo như là đáp lễ như vậy. Nhưng mà của cải vàng bạc đem ra thì tỳ kheo Biện Tài không nhận. Và ông đáp rằng: không, tôi không nhận những cái món vàng bạc của bà đâu. Tại vì khi mà bà đã nhận cái pháp của tôi trao tiền rồi, tức là bà đã đón nhận một món quà quý giá rồi đó, của giáo pháp Đức Phật đó. Và tôi ước mong mà bà đáp lại á, đó là bà thực hiện 10 điều này đi, và đem cái pháp 10 thập thiện này cùng bố thí ban ra để nhiều người cùng thấm nhuần tu tập, thì đó là món quà quý giá nhất mà bà có thể trả công cho tôi. Và tôi cũng không thể mà ở lại lâu đây để có thể là khuyến hóa cho bà nữa. Tôi phải lên đường và mong bà hãy ở lại và cố gắng thực hiện 10 điều thập thiện này. Thì bà ta ngay lập tức nghe lời theo và vâng dự đúng 10 thập thiện đó. Thì quý vị biết là bà ta đã thực tập rất là rốt ráo. Và quả thật nhờ cái pháp Phật vi diệu như vậy bà ta ứng dụng trong đời sống. Cho nên bao nhiêu buồn tủi, khổ đau, bất thần và muốn tìm đến con đường chết bây giờ không còn ngự trị trong lòng bà ta nữa, mà thay vào đó là một cuộc đời mới, một chân trời mới, một lối sống mới, một sự bình an trở về trong cõi lòng bà ta. Bà ta như là tìm được một cái bến bờ mà trước giờ mình chưa bao giờ biết đến, đó là nhờ ánh sáng của Đức Phật. Và không chỉ dừng lại ở đó mà nghe lời thầy tỳ kheo, bà đã đem 10 pháp tu thập thiện đó cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Cho nên nhờ cái phước đó mà sau khi bà thác sinh thì bà đã được sinh lên cái cõi trời Đao Lợi để hưởng được cái quả phước báo mà mình đã gieo tạo nên. Trong trường hợp này chúng ta thấy là quả thật cái chết là có thật, và có nhiều người chọn thật. Và trường hợp bà Vi Đề là một trong trường hợp rất là cụ thể. Tại vì khi mà ta khổ đau quá, cùng cực quá, thì ta không thiết sống được làm gì. Tôi nghĩ trong cuộc đời của chúng ta, đôi lúc mình không dám nói thôi. Nhưng mà đôi người không khéo là ở đây có nhiều người nữa khác là có nhiều lúc là muốn là chết. Khổ quá rồi, bây giờ chết đi cho nó xong. Chết cho nó hết cho rồi. Để cho người ấy đừng có nhìn mặt tôi. Hay là nhìn mặt tôi để cho biết. Tôi chết để cho biết. Tại sao? Không nào. Có thể là chứng minh cái sự trong sáng của mình. Hay là chứng minh cái tấm lòng quả cảm của mình. Không cần thiết của mình. Nhưng mà bất cứ một cái lý do nào mà mình tìm đến cái chết trong cái sự uất hận. Và với một cái tâm niệm là giải phóng cái thân thể này để tìm kiếm một cái sự là bình an. Rồi một cái giúp khác. Thì đó hoàn toàn là cái sự sai lầm cả. Và trong trường hợp này rất là rõ, bà này chết với cái mục đích gì? Là cầu cái sự cái đời sống mới để bỏ cái xác thân này. Vì cái xác thân này làm cho bà ta khổ đau buồn tủi cô đơn quá, phải không nào? Ước mong qua cái xác thân khác thì được có một chồng mới, có vài đứa con mới, hay là sinh lên cõi trời. Nhưng mà có làm được cái điều đó không? Liệu có được hay là không? Hoàn toàn là không. Theo giáo lý Đức Phật thì chúng ta khẳng định là không. Và tỳ kheo Biện Tài đã lý giải cho bà ta rất rõ là cái tội mà nó có nên, đó là từ cái tâm tánh này. Bây giờ bà ta đốt cái thân này để mong tiêu được cái tội thì có tiêu được không? Cái thân này chỉ là một cái vỏ bọc, cái việc chứa đựng để có cái tâm nó ngự trị, không nè. Mà bây giờ cái thân này nó mất đi rồi, tâm không có chỗ cư trú, mà cái tâm này nó liên quan đến cái thân. Cái thân đau khổ thì làm sao cái tâm nó không đau khổ được? Giống một cái cây, cành lá mà xanh tươi được là nhờ đâu? Cái gốc rễ, không nè. Một cái gốc rễ nó bị thối úng thì cành lá như thế nào cũng sẽ héo khô. Cái tâm mình mà đau đớn khổ sở thì cái thân này như thế nào thì cũng tan rồi. Mà muốn cái thân này tìm về được một chốn bình an thì đầu tiên điều yếu đó là liên hệ đến cái tâm của mình. Cho nên muốn bỏ, muốn trừ hay là muốn làm thăng tiến thì nên làm cái cần làm, không phải là cái thân, mà đó là cái tâm cần cải tạo. Cho nên vâng lời tỳ kheo Biện Tài, bà ta đã chọn con đường thứ hai, đó là theo giáo lý Đức Phật, thực hành được 10 điều thiện. Cho nên nhờ thực hành đó mà bà ta đã tìm được cho mình một cái đời sống mới. Một đời sống mới không phải là cái chỗ bần cùng bế tắc khổ đau, mà cái chỗ bình yên nội tại. Và mai sau chúng về đó là bà ta thác sinh cái, lên cái cõi trời để hưởng cái phước đó. Cho nên qua cuộc đời của bà là một cái bài học để phản chiếu lại trong mỗi chúng ta. Từ đây và trở về sau, nếu như mà lỡ không may, chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng tuyệt vọng khổ đau như là bà ta trong cái chuyện, thì chúng ta có dài dột mà tìm đến cái chết không? Đừng có dài nhá. Ai mà như thế, mà đặc biệt mà người hiểu được giáo pháp của Đức Phật rồi mà lại tìm đến cái chết đó nữa thì tội nó càng nặng hơn nữa, không nè. Đức Phật mà biết được không cho ăn đòn nhiều hơn nữa hả? Và cái chỗ đọa mình có thể là hơn những người khác nữa, không nè. Mà trường hợp đó có không? Rất là hiếm, phải không nè. Đã có giáo lý Đức Phật rồi, biết thực tập cái giáo lý Đức Phật rồi thì đương nhiên cái khổ đau nó không xâm chiếm vào mình được hết. Mà không khổ đau không xâm chiếm vào, làm sao nó có thể sai khiến mình được? Làm sao mình có thể tìm được một chết lãng xẹt như vậy được, phải không nè. Mà đương nhiên hiện tại mình hạnh phúc thì mai sau đương nhiên cái chỗ về của mình phải là hạnh phúc thôi, đúng không ạ? Thì tôi ước mong tất cả chúng ta đây đều là những người khôn khéo, những người có trí tuệ. Nói như vậy là chúng ta không có khổ đau đâu. Sẽ có khổ đau đấy, nó vẫn có khổ đau đấy. Khi mà chúng ta chưa đắc được quả vị đào thánh thì cái khổ đau nó cũng vẫn cũng tồn tại. Và có thể nó đến lúc nào chúng ta không có thể hay biết, đúng không ạ? Nhưng mà mình khôn khéo là mình biết nhận diện và đừng bị cuốn theo nó, đúng không ạ? Biết nhận diện sớm và chuyển hóa nó kịp thời. Và cái chỗ mà chuyển hóa sâu xa cần làm nhất đó là cái bản tâm của mình, luôn luôn quán chiếu và cho nó một cái hướng đi, hướng về. Đó là luôn luôn hướng về ánh sáng Phật Pháp. Và mình sống trong cái sự an hòa chánh pháp của Đức Phật đó, cái nội tâm của mình một ngày nó sẽ được vững chãi, năng lượng của mình nó càng thêm lớn. Đương nhiên năng lượng mình có, cái sự từ bi vững chãi của mình có, thì tất cả những cái chất liệu khác đi vào là nó bị đánh bật ra ngay, phải không ạ? Hay là có vào nó cũng sẽ chuyển hóa ra thành một cái năng lượng khác. Sân hận vào và đùng từ bi chuyển liền, phải không ạ? Ích kỷ vào đùng cái vị tha bị chuyển liền. Mà muốn cái đó thì cần phải thực tập hàng ngày mới có được. Và xin chúc quý vị mỗi người ở đây đều là hành giả, trong lòng bao giờ cũng chất chứa đầy đủ những chất liệu từ bi, vì tha, thương yêu rượu hết, để chúng ta có thể chuyển hóa tất cả những cái ngọn nguồn khổ đau nhất giữa cuộc đời này. Nếu có đi vào xâm chiếm trong cõi lòng mình thì mình vẫn có thể chuyển hóa nó một cách dễ dàng. Và khi làm được cái điều đó rồi thì chúng ta phải nên nhớ một điều là mình có một cái bộ phận nữa, đó là nhiều cuộc đời giữa xã hội này còn rất là nhiều người khổ đau và chúng ta cần chuyển hóa. Làm được như vậy thì tất cả chúng ta đây đều là những hành giả, là những người con xứng đáng của Đức Như Lai. Và chúc quý vị tương lai sẽ là những người làm được những điều như thế.
Một ngày nhận ra đường chân lý sáng soi đời, giúp con được bình yên. Một lòng nguyện theo Thế Tôn chỉ đường, vượt qua nỗi buồn. Ánh sáng nhiệm màu đã dắt dìu ta đến hạnh phúc,
và cùng vui sống trong cõi vô thường.
Fun.